Isaiah 9:5-6. Esai đoạn 9 từ câu 5 đến câu 6. Oh, I'm sorry, the kid, you can go to your classes this morning. Just forget it. Esai đoạn 9 từ câu 5 cho đến câu 6. Tôi kính mời toàn thể hội thánh Chúa chúng ta cùng nhau đứng lên. Và chúng ta sẽ nghe lời Chúa được chép ở tại đây. Esai đoạn 9 từ câu 5 cho đến câu 6. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sáng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì lời Chúa được tuyên phán. Và chúng con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài dạy dỗ chúng con mỗi thời giờ. Trong thời giờ này, xin Chúa ban cho chúng con được nghe những tiếng ngọt ngào, an ủi, thân thương từ nơi chính mình Chúa. Và xin Chúa Ngài ban cho chính đời sống con có lời của Ngài để ban phát cho dân sự Chúa trong thời giờ này. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Tôi kính mời hội thánh cùng ngồi. Sunday morning we will study the Bible in Isaiah chapter 9, verse 5 to 6. And the last phrase in number 5 is Prince of Peace. Chúa bình an, hoàng tử của sự bình an. Tiếng Mỹ thì là peace, chỉ có một chữ mà thôi. Nhưng mà tiếng Việt của chúng ta thì có đến hai chữ. Chữ peace chúng ta có thể nói là hòa bình. Chữ peace chúng ta cũng có thể nói là bình an, peaceful. Theo ý nghĩa thông thường, hòa bình thì nói đến một mối quan hệ tốt đẹp, yên lành giữa những cái quốc gia với nhau. Còn chữ bình an thì nói đến cái mối quan hệ hiền hòa, đầm thắm giữa người với người và cũng nói đến tình trạng cái tinh thần của một người có được sự bình an, peace, ở trong cái tâm hồn của mình. Chúng ta thấy ở Mỹ, ở những nước Tây Âu, West European countries, chúng ta có hòa bình, nhưng đôi khi chúng ta lại không có thật sự cảm nhận được cái ý nghĩa của cái chữ hòa bình. Nhưng nếu chúng ta là những người hiện bây giờ đang sống ở Ukraine, hoặc là chúng ta phải đi, một số con dân Chúa hiện bây giờ phải đi công tác, có những cái mission ở tại Iraq, những đất nước đang có những chiến tranh, thì lúc đó chúng ta mới thật sự cảm nhận được quý hóa biết là chừng nào khi nói đến sự hòa bình hay sự bình an. Ngày hôm nay nếu chúng ta bước vào trong hội thánh của Chúa mà có tất cả những phương tiện đều work well, thì chúng ta không có cảm nhận chúng ta có được những cái món đồ mà chúng ta đang có. Nhưng khi có những cái trục trặc kỹ thuật xảy ra, nó như vậy đó, thì khi mọi việc nó hoạt động trở lại thì chúng ta thấy, ồ, đó là những điều mà chúng ta có được. Khi chúng ta sống trong một cái môi trường liên tục như vậy thì chúng ta không có cảm nhận được sự bình an hay sự hòa bình. Mùa hè chúng ta không bao giờ cảm thấy hơi ấm hết, bởi vì nóng all the time. Chúng ta chỉ cảm thấy nóng chứ chúng ta không cảm thấy ấm. Nhưng mà khi bên ngoài mà tuyết giá lạnh lùng như vậy đó, mà chúng ta bước vào trong nhà thờ của Chúa mà cái lò sưởi chúng ta nó work, chúng ta mới cảm thấy đây là cái hơi ấm mà chúng ta cần. Và khi chúng ta đang ở trong một hoàn cảnh không bình an, không hòa bình, thì chúng ta mới thấy như thế nào là quý giá. Chúng ta nhớ lần trước tôi đã chia sẻ với hội thánh, dân của Chúa trong thời kỳ của tiên tri Ê-sai bị áp lực từ những cái đế quốc bên ngoài, Assyria, Babylon, họ đang làm những cái áp lực trên dân của Chúa. và họ đang sống rất là phập phồng, rất là lo sợ. Vì vậy cho nên họ ý thức được như thế nào là sự hòa bình hay là sự bình an. Họ khao khát điều này lắm. Và buổi sáng hôm nay, trong cái ý nghĩa của sự hòa bình hay sự bình an của Kinh Thánh, tôi mời Hội Thánh Chúa cùng với tôi suy gẫm Chúa bình an. Và điểm Kinh Thánh muốn nói không phải là sự bình an bình thường, bởi vì khi chúng ta đọc ở đây, ở trong câu 6 thì nói rằng quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình. Từ nay, tức là từ cái thời mà tiên tri Ê-sai cậy ơn Chúa phán những lời này cho đến đời đời, có nghĩa là sự bình an đó không phải là sự bình an chỉ là vài mươi năm hay là vài trăm năm, mà là sự bình an đời đời. Đây là sự bình an thuộc linh, sự bình an mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Và sứ điệp tôi xin được mang đến cho Hội Thánh buổi sáng hôm nay đó là bình an trong Chúa, peace in Jesus Christ. Sự bình an người ta có thể tìm ở bên ngoài, nhưng mà điểm mà chúng ta muốn tìm hiểu buổi sáng hôm nay trong lời của Chúa đó là sự bình an ở trong Chúa. Lời Chúa công bố rằng đấng Mêsi, đấng của lời hứa, là Chúa cứu thế Giêsu, Ngài là Chúa bình an, Prince of Peace. Nên chúng ta cần phải hiểu chữ hòa bình hay bình an trong ánh sáng của lời Chúa. Những điều mà Kinh Thánh dạy không chỉ mang ý nghĩa phàm tục ở bên ngoài, nhưng mà những điều trong Kinh Thánh ghi chép lại là một sứ điệp mà Chúa muốn đem lại cho mỗi con dân của Ngài. Một sứ điệp thuộc linh, divine message, cho mỗi con dân của Chúa. Như vậy, điểm đầu tiên mà tôi xin cùng được Hội Thánh suy gẫm đó là sự hòa bình hay là sự bình an với Thiên Chúa. Sự hòa bình hay là sự bình an với Thiên Chúa. Tôi xin đố Hội Thánh một chút Kinh Thánh. Hội Thánh có thể cho tôi biết được ban hát nào vĩ đại nhất trong lịch sử, hát bài ngắn nhất trong lịch sử, ít khách mời nhất trong lịch sử, nhưng có ý nghĩa sâu đậm nhất trong lịch sử và cũng không tốn kém nhiều nhất trong lịch sử. Đó là ban hát nào? Hả? Ai biết ở đâu mở giùm cho tôi ở trong Kinh Thánh và cho tôi biết cái ban hát đó là ban hát nào? Bài hát vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại, hát bài ngắn nhất trong lịch sử nhân loại, có ít khách mời nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng mang một ý nghĩa sâu đậm nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là bài hát nào? Người nào có thể cho tôi biết? Dạ, mời chị. Cảm ơn chị. Đây là bài hát vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại chưa từng bao giờ có, bởi vì muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó lớn tiếng ngợi khen Đức Chúa Trời rằng sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Bài hát này là bài hát đông nhất chưa từng có và vĩ đại nhất, là bởi vì tôi tin chắc chắn rằng chưa có ai có thể được nghe thiên sứ hát ngoại trừ những người chăng chiên này. Và hát một cái bài hát rất là ngắn, sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Cũng không có tốn kém gì nữa, giữa trời đêm lạnh giá, hàng muôn vàng thiên binh nó ca ngợi Chúa. Nhưng mà đây là một cái sứ điệp, đây là một cái tin mừng đem đến một sự thay đổi trong lịch sử nhân loại. Trong lời của bài hát này là sự loan báo, là sự chúc mừng của những người, cho những người chăn chiên. Và không chỉ cho những người chăn chiên, nhưng mà thiên sứ còn nói rằng đấy là một tin mừng cho muôn dân. Bình an, hòa bình cho những người được ở trong ơn của Thiên Chúa. Những người được nghe và những người tiếp nhận đều mà thiên sứ đem đến đó là tin mừng. Tin mừng đó là tin mừng gì? Ở trong Luca đoạn 2 câu 10 câu 11 thì nói rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Hơn 700 năm trước khi Thiên Chúa giáng sinh thì Đức Chúa Trời đã loan báo sự ra đời của Chúa bình an Trong thời kỳ của chúng ta thì Chúa bình an đó đã đến hơn 2.000 năm rồi. Chúng ta hát bài O come Emmanuel. Thì trong đó có một câu là He has come. Chúa đã đến rồi. Đấng ấy đã đến và sống ở giữa chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết khi con người không thờ Chúa, không ở trong sự cứu chuộc của Chúa, thì con người đứng về phía bản nghịch với Ngài, đứng về phía chống đối với Ngài, đứng về phía tránh Chúa, xa Chúa. Nhưng mà Chúa đã đến để đem cái tin mừng lớn đó, đem sự bình an cho nhân loại đó, đem cái ân trạch cho loài người đó. Đó là một mối hòa thuận trở lại với Thiên Chúa. Và chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến mới có thể làm được điều đó. Bởi vì Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 5 thì nói rằng vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng trung bảo, không có một người thứ hai nào cả. Dù người đó là một thánh nhân trong Kinh Thánh đi nữa thì người đó vẫn không phải là đấng trung bảo, thưa hội thánh của Chúa. Đây là chân lý lời của Chúa xác định rằng Chúa Giê-xu là đấng trung bảo duy nhất ở giữa người và trời để đem con người trở lại được hòa bình, được hòa thuận với đấng đã tạo dựng nên mỗi đời sống của chúng ta. Không có một tín lý nào, không có một giáo hội nào có thể dạy rằng có một người nào đó có thể cùng đứng chung chỗ này với Chúa Giê-xu. Chỉ một mình Chúa Giê-xu mà thôi. Và chính Chúa Giê-xu đã đem cho chúng ta đến sự bình an, sự hòa thuận. Chính Chúa Giê-xu, Prince of Peace này là một nhịp cầu để nối kết giữa trời và người. Để con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời, hòa bình, được bình an với Thiên Chúa, được trở về với địa vị ban đầu mà Chúa đã ban cho con người, đó là con của Ngài, chứ không phải là những người nghịch thù với Chúa. Bước đầu nhất để con người có được sự bình an, có được sự hòa bình, theo ý nghĩa lời Chúa dạy, đó là một mối liên hệ, sự hòa thuận với Đức Chúa Trời. Dân sự của Chúa, dân Do Thái mà tiên tri Ê-sai đã gào thét ở trong Ê-sai đoạn 1 từ câu 5 đến câu 9 mà tôi đã đọc cho hội thánh nghe lần trước. Tôi đọc lại một lần nữa cho hội thánh. Dân của Chúa đó, thì Chúa sai tiên tri Ê-sai đến nói với họ như thế nào? Các ngươi sao còn cứ bạn nghịch để bị đánh nữa? Đầu đều đau đớn cả, lòng đều mòn mỏi cả, từ bàn chân cho đến đỉnh đầu chẳng có chỗ nào lành, rặt những vết thương, vết sưng cùng những lằn mới chưa rịch, chưa quấn, cũng chưa bôi dầu cho êm. Con người bội nghịch Chúa là như vậy. Còn cái hoàn cảnh mà con người đó sống, xứ các ngươi là hoang vu, thành các ngươi bị lửa thiêu cháy, dân ngoại nuốt đất đai các ngươi, trước mặt các ngươi hoang vu như bị dân ngoại phá tán. Con cái Si-ôn bị bỏ lại như liều vườn nho, như chồi ruộng dưa, như thành bị vây. Cái con người mà chống nghịch với Chúa là bị thương từ đầu tới chân. Rồi cái hoàn cảnh rất là đau thương. Tiên tri Ê-sai nói của dân Chúa là như vậy. Lời Chúa kêu gọi họ đừng bất hòa với Chúa nữa. Có thể là mối bất hòa đó không phải là mối bất hòa là gươm giáo vũ khí chiến tranh với Chúa. Chắc chắn con dân Chúa không dám điều đó. Nhưng mà sự lạnh lùng, sự lạnh nhạt, sự lạnh lẽo của con dân của Chúa đối với Chúa, đó là sự bạn nghịch đối với Ngài. Câu 11 đến câu 16, Chúa nói với họ những việc mà họ làm đó Chúa không có cần. Họ còn đứng ở địa vị mà chống nghịch với Chúa, mà lạnh lùng với Chúa đó, thì Chúa không cần những điều đó. Lời Chúa nói, câu 11, Đức Giê-hô-va phán, muôn vàng của lễ các ngươi nào có can hệ gì với ta? Ta đã chán chê các của lễ thiêu bằng chiên đực và mỡ của bò con mập. Ta chẳng đẹp lòng về huyết của bò đực, chiên con và dê đực đâu. Khi các ngươi đến chầu trước mặt ta, ai khiến các ngươi dày đạp hành lang ta? Nếu con người vẫn còn đứng ở chỗ bạn nghịch của Chúa, thì dù cho con người có làm việc gì đấy nữa, mà những việc làm đó là việc làm tạm gọi là tốt cho Chúa đi nữa, thì Chúa vẫn không chấp nhận, và Chúa ghê tởm điều đó. Và lời Chúa nói rất rõ ràng, bước vào là làm chà đạp hành lang của Chúa. Đó là cái hoàn cảnh tuyệt vọng, bất bình, bất an của con người bản nghịch với Chúa. Nhưng hội thánh của Chúa ơi, tạm tạ ơn Chúa, lời Chúa không ngừng lại tại đó. Nhưng Ê-sai đoạn 1 câu 18, câu 19 thì nói như thế gì? Trở lại, con người hãy trở lại. Kinh Thánh viết rằng, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Chúa nói cái hoàn cảnh của con người bạn nghịch Chúa là như vậy, nó bị đầu từ thương từ đầu tới chân, làm điều gì Chúa cũng ghê tởm hết. Nhưng mà không phải ngưng lại tại đó, nhưng Chúa nói với những người này rằng, bây giờ chúng ta hãy ngồi lại với nhau đi, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau đi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết được rằng, dầu tội các ngươi đỏ như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, và dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chì. Chúa ban cho chúng ta sự bình an. Sự bất bình, sự bất bình an, sự không hòa thuận đó là do con người tội lỗi chúng ta gây nên với Chúa. Chúa biết được điều đó, Chúa chỉ cho con người thấy điều đó. Nhưng chính Ngài mời những người đó đến và nói với họ rằng, biện luận với nhau đi, tội các ngươi đỏ hồng điều sẽ trắng như tuyết, và đỏ như son cũng sẽ trở nên trắng như lông chim. Người có lỗi là chúng ta. Chúa mời chúng ta đến để nói chuyện với Ngài. Chúa muốn tha thứ cho cuộc đời chúng ta. Con người mình, tôi không có lỗi thì tôi không xin lỗi. Tôi không có lỗi thì người đó phải gọi điện thoại cho tôi, chứ không bao giờ tôi gọi điện thoại cho người đó. Nếu mà gặp nhau trong nhà thờ thì tránh mặt thì tốt hơn, mà nếu mà cần thiết phải nói là người đó phải nói trước, chứ tôi không nói trước, bởi vì tôi không có lỗi. Nếu Chúa làm điều đó với chúng ta, quý ông bà anh chị em nghĩ làm sao? Làm sao mình có thể đến được với Chúa? Không, Chúa nói, mời các ngươi ngồi lại biện luận với ta. Ta mời các con ngồi lại biện luận với ta. Biện luận cái gì? Chúng ta có gì để biện luận? Không có gì hết. Nhưng mà Chúa có cho chúng ta sự tha thứ. Tội của các ngươi đỏ như hồng điều, trắng như tuyết, đỏ như son, trắng như lông chiên. Đó là sự bình an mà Chúa ban cho mọi người chúng ta. Một sự hòa thuận lại với đấng đã tạo dựng nên mỗi đời sống của chúng ta. Làm hòa với Chúa, trở lại với Chúa thật sự bằng tâm thần và lẽ thật là bước đầu để chúng ta có được sự bình an hay sự hòa bình mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta. Hội thánh của Chúa ơi, Chúa yêu chúng ta, mà tôi suy nghĩ hoài, tôi không biết dùng chữ nào để có thể diễn tả được tình yêu của Chúa. Tôi nghĩ đến một chữ có lẽ là bình dân. Chúa yêu chúng ta hết mình. Có nghĩa là Chúa đã dùng sự sống của Ngài để bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng ta, để chúng ta được hòa thuận lại, được bình an trở lại với đấng đã tạo dựng nên chúng ta và luôn yêu thương chúng ta. Những lời Chúa nói, dùng tiên tri Ê-sai nói với dân sự của Chúa khá nặng nề. Nhưng mà kết cục lại của những lời đó là Chúa mời ngồi lại với Chúa để Chúa ban cho sự tha thứ, ban cho sự phục hồi, ban cho sự bình an, ban cho sự thỏa lòng ở trong đời sống của chúng ta. Đó là điểm đầu tiên, hòa bình hay là bình an với Chúa sẽ dẫn đến điểm thứ hai, đó là bình an giữa người với người. Khi hòa thuận với Chúa thì chúng ta mới có sự bình an giữa người với người. Ê-sai đoạn 48 câu 18 thì viết điều gì? Chúa nói, than ôi, ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta, thì sự bình an ngươi như sông và sự công bình ngươi như sóng biển. Nếu chúng ta để ý đến những điều mà Chúa muốn nói với cuộc đời chúng ta như là sự tha thứ, the forgiveness, mà forgiveness không, chúng ta không có cái điều gì để mà offer với Chúa để nhận sự forgiveness đó hết. Nhưng mà Chúa tự động, Chúa ban cho chúng ta cái sự tha thứ đó. Chúa nói rằng ước gì để ý đến cái điều Chúa nói, thì sự bình an mà Chúa muốn ban cho chúng ta đó, nó sẽ như sông, là nó chảy liên tục, nó chảy đầy, nó chảy hoài. Ê-sai đoạn 59 câu 8 thì nói rằng họ không biết đường bình an trong đường họ đi, không có sự công nghĩa, họ tự làm những lối quanh queo, ai đi trong đó thì chẳng biết sự bình an. Nếu chúng ta tiếp tục giữ cái mối quan hệ lạnh lẽo, bạn nghịch với Chúa đó, Thì thưa hội thánh của Chúa là Chúa nói rằng chúng ta không biết được con đường bình an. Chúng ta không có sự công nghĩa. Rồi không có làm sao thì phải tự làm. Phải tự nghĩ cách nào để tìm kiếm những điều đó. Nhưng mà rồi mãi mãi con người sẽ không bao giờ có được sự bình an đó. Lời Chúa trong Kinh Thánh không phải chỉ để hiểu trong cái nhìn và sự hiểu biết của con người. Bình an trong Chúa cứu thế sẽ dẫn đến sự bình an thật và dài lâu. Chúa Giêsu hứa với những người thuộc về Ngài điều gì? Hồi nãy ban worship đã đọc cho chúng ta nghe. Ta để sự bình an cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Chúa để lại sự bình an, Chúa ban cho sự bình an, Chúa cho sự bình an mà thế gian không thể nào ban cho chúng ta được. Điều đó có nghĩa là gì? Thế gian có thể ban cho chúng ta sự bình an, ngoài Chúa cũng có sự bình an. Nhưng mà sự bình an mà Chúa ban cho là sự bình an mà bên ngoài không thể nào so sánh được. Đó là sự bình an giữa người với trời, sự hòa thuận giữa người với trời, để rồi đem sự hòa thuận giữa người và người với nhau. Từ ngữ bình an trong tiếng Hy Lạp của Thánh Kinh Tân Ước thì không nói về những cái điều ở bên ngoài, normal life, daily activities, nhưng mà nhấn mạnh đến một cái tình trạng xuất phát từ bên trong tâm hồn. Nó bền bỉ, nó vững vàng, constant trước những dông tố và thách thức của cuộc đời. Thì sự bình an đó của Chúa vẫn ở trong đời sống của chúng ta. Sự bình an không có nghĩa là ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền con bé tẻo teo. Không phải là như vậy. Nhưng mà khi mà bên ngoài sóng gió bão tố đó, nhưng mà chúng ta ở trong Chúa thì sự bình an của Chúa tràn ngập đời sống của chúng ta. Hội thánh Chúa ngồi bây giờ ở nhau ở trong căn phòng này, chúng ta sẽ không cảm thấy sự bình an nếu mà bên ngoài trời kia mà có snowstorm đang bão tố âm ỉ ở bên ngoài, tuyết đang rơi, trời đang lạnh, gió đang bão tố, mưa đang đổ xuống, cây cối đang ngã, thì chúng ta ngồi trong này chúng ta mới thấy được sự bình an. Còn nếu bây giờ ngồi trong này đi ra ngoài đường cũng không khác gì nhé, thì làm sao thấy sự bình an? Khi chúng ta cầu xin Chúa sự bình an thì Chúa sẽ làm cho hoàn cảnh đó ao ạt ở bên ngoài, để rồi trong Chúa chúng ta thấy được sự bình an. Khi chúng ta xin Chúa hy vọng thì dường như tất cả tuyệt vọng, để rồi chúng ta chỉ ngước mắt nhìn lên một mình Chúa và chính Ngài là hy vọng của cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta xin Chúa sự bình an trong hội thánh của Chúa thì dường như có những điều này, điều kia, người này, người nọ tiến qua tiến lại lộn xộn trong hội thánh của Chúa. Nhưng khi chúng ta đứng vững trên lời của Ngài, khi chúng ta hết lòng cầu nguyện với Chúa, thì sự bình an mà Chúa sẽ ban cho tâm hồn của cuộc đời này. Quý ông bà anh chị em có bao giờ kinh nghiệm được điều đó không? Bị sụp đổ, bị mòn mỏi, bị discouraged, bị làm cho còn lại chút xíu, nhưng mà về nhà rút một mình ở trong góc đó, mở lời của Chúa ra, ở từng lời của Chúa ngọt ngào như là những cái vết thuốc mà Chúa xức lên trên những vết thương của mình để mình được lành lặn và được vui mừng trở lại. Đó là sự bình an mà Chúa muốn ban cho. Chúa nói với chúng ta điều gì? Ê-sai đoạn 32 câu 17 18: công bình sẽ sanh ra sự bình an, trái của sự công bình là yên lặng và an ổn mãi mãi. Dân ta sẽ trú trong chỗ bình an, trong nhà yên ổn và nơi nghỉ lặng lẽ. My people will live in peaceful dwelling places, in secure homes, in undisturbed places of rest, because the fruit of that righteousness will be peace. Righteousness. Ở trong Chúa chúng ta được righteous. Chúng ta được xưng công chính ở trong Chúa Giêsu. Và khi chúng ta được ở trong Chúa như vậy thì sự bình an của Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể sống một đời sống bình an hòa thuận với tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Thi Thiên 73 câu 12 thì nói cho chúng ta biết điều gì? Nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay. Nước nào có Chúa có phước thay. Dân tộc nào có Chúa có phước thai. Gia đình nào có Chúa có phước thai. Cá nhân nào có Chúa có phước thai. Có Chúa là có tất cả. Và không có Chúa chúng ta mất tất cả. Tiếng Mỹ gọi chúng ta là Christian. Christian, chữ đầu là Christ. Sau đó là chữ I-A-N. Nếu mà chúng ta đem chữ Christ mà bôi đi, bỏ đi, delete chữ đó Christ đi, thì cái chữ Christian nó chỉ còn lại là I-A-N. Quý ông bà anh chị em ơi, đó là I am nothing. With Christ, we are Christians. And without Christ, I am nothing. Trong Chúa, chúng ta sẽ có tất cả. Và nếu hội thánh của Chúa, gia đình của con dân Chúa trong hội thánh phải kinh nghiệm được Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa của sự hòa bình, sự bình an, sự trật tự ở trong chính đời sống của mình, trong gia đình của mình và trong hội thánh của Chúa. Lục đục với Chúa sẽ dẫn đến lục đục với người. Và hòa thuận với Chúa, bình an với Chúa sẽ cho chúng ta một sự bình an với tất cả mọi người. Và như tôi nói khi nãy, chúng ta chỉ kinh nghiệm sự bình an khi nào sóng gió nổi lên. Chúng ta chỉ có đức tin khi nào mà đức tin chúng ta sắp sụp rồi, Chúa ban cho chúng ta một xíu đức tin đó, chúng ta mới cầm trong ta, Chúa ơi con khó được cái đức tin này. Gặp những xin Chúa cho con có một cái tình thương đầy dẫy với anh em của con, mà vô gặp người nào cũng quằn quện hết, thì lúc đó những cái người mà quằn quện đó mà mình yêu thương được thì mình mới có được tình yêu. Thương người dễ thương thì không khó, nhưng mà thương người khó thương thì không dễ. Nhưng mà khi chúng ta thương được người khó thương thì mới thật là tình thương mà Chúa ban cho chúng ta. Khi nào không có hy vọng gì hết thì mới thấy được hy vọng từ nơi chính mình Chúa. Và khi nào không có bình an gì hết mà chạy đến với Chúa thì mới cảm nhận được sự bình an trong Chúa. Thưa hội thánh của Chúa, bình an, hòa bình, peace, theo ý nghĩa của lời Chúa, trong ánh sáng của lời Chúa, là khi con người chúng ta được hòa thuận với Thiên Chúa. Và khi hòa thuận với Thiên Chúa, một cái sự bình an mà Chúa ban cho từ trong tâm hồn nó đi ra bên ngoài, để rồi chúng ta có thể bình an với tất cả mọi người chung quanh chúng ta. Peace in Christ. Bình an, hòa bình, không theo ý nghĩa của Thánh Kinh, người ta có thể tìm được bên ngoài. Khi công ăn việc làm của tôi đã ổn định, thì tôi bình an. Khi gia đình của tôi, vợ chồng thuận thảo với nhau, thì là hòa bình. Nhưng mà chúng ta kinh nghiệm rồi đó. Cái bình an, cái hòa bình của chúng ta nó, nhưng mà sự bình an, sự hòa bình mà Chúa ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Có những hoàn cảnh, nhưng mà nhờ ơn của Chúa, nhờ sự thương xót chúng ta nhận điều đó từ nơi chính mình Chúa và chúng ta sống với những điều đó. Bài hát chúng ta hát, sự bình an mà Chúa ban cho tâm hồn, chúng ta sống với sự bình an đó. Chúng ta sống với tình yêu mà Chúa ban cho. Và buổi sáng hôm nay, tôi nài xin sự bình an thật của Thiên Chúa giáng sinh ở trong mỗi đời sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta có thể cầu nguyện, Chúa ơi, xin Chúa cho con experience được sự bình an đó của Chúa. Và sự bình an đó là sự bình an thật, sự bình an trong tất cả mọi hoàn cảnh. Chúng ta sẽ sụp, chúng ta sẽ mệt mỏi, chúng ta ngồi xuống, nhưng sự bình an của Chúa sẽ đỡ chúng ta vậy, và chúng ta bắt đầu tiếp tục bước đi con đường mà Chúa dành để cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Chứ không phải là sự bình an là luôn luôn lúc nào cũng như vậy. Còn dân Chúa sẽ kinh nghiệm, ông mục sư ông giảng về sự bình an mà đôi khi thấy ông không có bình an. Ngày hôm qua tôi được tặng một cái đồ đeo mắt để cho ngủ. Nhưng mà khi chúng ta ở trong sự bất bình an đó rồi, chạy đến với Chúa thì Chúa cho chúng ta một giọt của sự bình an đó. Chúng ta cảm thấy nó mát rượi biết là chừng nào. Và xin Chúa cho mọi đời sống của quý ông bà, anh chị em và chính mình tôi trong mùa Giáng sinh này, chúng ta kinh nghiệm được sự bình an mà Chúa muốn ban cho mỗi đời sống ta. Sự bình an thiên thượng, sự bình an đời đời mà Chúa nói sự bình an đó từ nay cho đến đời đời. Amen. Amen. Tôi kính mời hội thánh đứng lên và cầu nguyện trong thời gian này.